ta bắt đầu học sang bài mới. Mời các vị nào phát tâm đọc sách.
A Di Đà Phật, bạch hòa thượng Chư Tăng bố thí cho con xin tập đọc bình văn kiếm quyết đầu ăn mày, hòa thượng Chư Tăng chỉ giáo cho con được ăn chiêm công đức ạ.
Sư đối tân hoàng lầm thượng sư hoàng ư sư trăng hoàng ư sư hậu tân sư nhi mộng tương ứng tiêm hậu sư sở tu phi biến phi cận cô đắc nhi mục tương tiệp thân tâm chiêu ứng cố vô thân sư sở tu thành phạm vân phạm kiên khanh trí đương sinh cung kính vật khởi yên mãn tu định chản tiên trà đẳng sư tần bệnh nhân nhân dụng tâm điều trị phòng thân bị nhục thực nhị trung thượng đẳng phòng thân bị nhục thị điều kỳ ngoại dược nhị trung thượng thị chỉ kỳ nội đằng ra vì sở hữu ưng bệnh chi dương thường cầm sở nghi chi khí cựu đảng nhi giả vì phàm khả điều bệnh chi dương thường giả hành hộ vân thường niệm Quán Âm Bồ Tát nguyện sư thuyên dụ thành phạm vân an thiện nghiêm thân kỵ phong âm sư tu sang nhục hậu nhuyên sát sự nhan sắc xuân nhầm phủ sách như phàm điều trừ canh thang dương nhị theo sai tướng sinh hoan hỷ đương thường đương dĩ hiệu tâm hòa dung phụng sự chi khánh lai chiêm vấn thiện đại sư ngữ bấn ưng huyên tu đương túng yên yên tĩnh bệnh nhược trọng bấn đăng không khẩm sư viên tình bấn đăng vi sư giới chung ứng nhân nhân như giáo tôn thành trí.
Thế là quy định về việc đứng hầu thầy khi tiếp khách. Chính văn: sư đối tân, sư đối tân. Phải hoặc lập thường xứ, hoặc lập thường xứ. Chấm phải hoặc ư sư chắc, hoặc ư sư chắc. Chấm phẩy hoặc ư sư hậu, hoặc ư sư hậu. Phẩy tất sử nhĩ mục tương tiếp, phẩy hầu sư sở tu, hầu sư sở tu. Chấm dịch nghĩa: ở đây cái chữ sư đối tân, đối là đối đãi, tân là khách. Thế câu này dịch là thầy tiếp khách, thầy tiếp khách. Phải hoặc đứng lơi thường đứng, hoặc đứng nơi thường đứng, đây là hoặc lập thường xứ, hoặc đứng chỗ thường. Chỗ thường đây là chỗ thường gì? thường đứng, hoặc đứng chỗ thường đứng. Thế mọi khi mình đứng chỗ nào thì bây giờ đứng đúng chỗ ấy gọi là thường xứ. Chấm phẩy. Hoặc đứng bên thầy, hoặc ư sư chắc, chắc là đứng bên cạnh. Chấm phẩy. Hoặc đứng sau thầy, tất cả các cái chỗ sau nó không có chữ lập đấy, nhưng mà chúng ta phải hiểu đó là đứng, bởi vì ở trên ấy, chữ Hán người ta viết là hoặc lập, thì nó là chỉ cho tất cả các cái câu sau đều là chữ hoặc lập ấy cả. Cho nên là sau nó ví dụ như là hoặc ư sư chắc thì là hoặc ở bên thầy, nhưng mà đây là hoặc đứng ở bên thầy, hoặc ư sư hậu tức là học, hoặc đứng ở đằng sau thầy. Thế là cái chữ lập người ta đã nói một lần rồi, ta không nhắc lại nữa. Phải ắt khiến cho tai mắt giao tiếp. Ắt khiến cho tai mắt giao tiếp với nhau. Ắt khiến cho tai mắt giao tiếp với nhau. Phải hầu thầy những thứ cần dùng. Hầu thầy những thứ cần dùng. Ở đây cái chữ nhĩ mục tương tiếp ấy, là tai mắt mình là giao tiếp với tai mắt của thầy nhá, chứ không phải tai mắt của mình mà giao tiếp được với nhau đâu. Bởi vì khi mà hầu thầy ấy, ví dụ như thầy không cần phải nói, ra dấu một cái, hất hàm một cái, thì mình chú tâm vào đấy là mình biết ngay là thầy bảo cái gì. Không có bây giờ lúc mà trước mặt khách thầy lại bảo là ấy lấy cho tôi cái này, hay là lấy cái chỗ kia kia lại bảo là rót nước vào đây, thì nó đâm ra nó vô ý vô tứ với trước mặt khách. Cho nên là thầy trò cái lúc bây giờ là phải hiểu nhau, nhưng mà tương tiếp, nhĩ mục tương tiếp, thầy trò tương là cùng nhau, mà phải tiếp xúc được với nhau, giao tiếp được với nhau. Mình đứng ở cái chỗ mà nó không phải chỗ thường đứng, không phải cái chỗ mà thầy có thể ra hiệu mà mình biết được, thì mình không làm sao mà ứng tiếp được. Cho nên là trong uy nghi nói phải ra tiếp đãi đứng bên hầu thầy đấy, để cho khinh trọng biết hay. Cái chỗ này là biết khinh biết trọng như này, biết cách hầu thế nào. Trong ngày xưa nhà thiền tiếp khách có chia ra làm mấy cái loại khách. Một là khách quan chức triều đình thì nó có cách thức để tiếp riêng. Đấy. Ví dụ như là quan khách triều đình ấy là chùa là phải có cái trà nó phải khác, chứ không thể mang nước trắng với nước vối ra mà uống được. Chỗ tiếp nó cũng phải là nó phải xứng đáng, bởi vì tại sao phải tôn trọng thế? Nó một là để báo đáp bốn ân, bởi vì nó là ân quốc gia, ân xã hội. Thứ hai nữa là chư tổ có nói là vương quan kiêu, là quan lại là vốn là kiêu ngạo. Nếu mà mình mà không tiếp đãi cẩn thận thì họ có thể là có cái không có thiện cảm với mình, rồi họ sinh sự, nó tổn hại cho Phật pháp, nên là phải có cách tiếp riêng. Thứ hai là tiếp các bậc tôn túc, tức là tiếp chư tăng ly đấy đến chùa, thì mình cũng phải biết thứ bậc của cái người mà tới với thầy mình, những người mà ngang hàng thì tiếp như thế nào, những bậc trên thì tiếp thế nào, những hàng dưới thầy thì tiếp thế nào, những cái đó phải hiểu để biết, hiểu không? Thế rồi đối với thứ ba nữa là nhân dân tín đồ Phật tử, thế là khách nó chia thường là ba cái loại như thế, thì tiếp làm sao? Những cái chỗ này là phải hiểu biết cái thường lệ ở chùa, những cái đó là thầy đã dạy bảo ở nhà rồi, trong nhà những cái chỗ đó là gọi là quy ước không thành văn. Cho nên là lúc bây giờ mình phải tự hiểu để mà gọi là ứng chiếu, giúp đỡ thầy trong cái việc là tiếp khách. Cái phần chú văn này, phi viễn phi cần, phải cố đắc nhĩ mục tương tiếp. Phi viễn phi cần, phải cố đắc nhĩ mục tương tiếp. Chấm. Thân tâm chiếu ứng, thân tâm chiếu ứng, phải cố vô thất sư sở tu. Cố vô thất sư sở tu, chấm. Thành Phạm Vân, hai chấm. Phàm kiến khách trí, phàm kiến khách trí, phải đương sinh cung kính, đương sinh cung kính, phải vật khởi yếm mạn, vật khởi yếm mạn, chấm. Tu địch chản, tiễn trà đẳng, tu địch chản, tiễn trà đẳng, chấm. Tình nghĩa không xa không gần, viễn là xa, cận là gần, không xa không gần. Cho nên được tai mắt giao tiếp lẫn nhau, cho nên được tai mắt giao tiếp lẫn nhau. Khi mình đứng hầu thầy cũng đứng không quá xa, cũng không đứng quá gần, phải không? Cho nên là thầy có ra hiệu cái gì hoặc nói nhỏ, lập tức là mình biết ngay. Cho nên là tai mắt mới có thể giao tiếp với nhau được. Chấm. Ở đây cái chữ thân tâm chiếu ứng. Chiếu là thầy và ứng là mình nhé. Tức là thầy cần cái gì thì mình đáp ứng lại cái đó. Chiếu là ở đây gọi là bảo gọi. Chiếu là soi đến. Thì mình phải đáp ứng lại. Cho nên cái chữ chiếu là thầy có cần cái điều gì thì ứng là người đệ tử đứng hầu là phải đáp ứng lại. Để cái chữ chiếu ứng này là chỗ này phải hiểu như thế. Chúng ta để nguyên cũng được, không cần phải dịch, là thân tâm chiếu ứng. Ngày xưa câu này chúng tôi học cổ là các cụ gọi là lòng mình gọi đáp. Bởi vì chữ tâm là dịch là lòng, mà thân thì dịch là mình. Lòng mình gọi đáp. Ngày xưa cứ học cứ lòng mình gọi đáp, lòng mình gọi đáp, nhưng mà chúng tôi không hiểu là lòng mình gọi đáp là cái gì. Thân mình, tâm mình với thân thầy, tâm thầy là một đằng thì chiếu, một đằng thì ứng. Đấy. Hiểu chiếu là thầy nhìn mình gái, thế là chiếu đấy. Thì mình lập tức là mình biết đáp ứng ngay. Cần cái gì thì phải đáp ứng ngay. Thì đấy gọi là chiếu ứng. Cố vô thất sư sở tu, cho nên không mất đi, hay ở đây là không có lỗi, đáp ứng việc thầy cần dùng. Cố thất, vô thất tức là không làm mất đi hay là không có lỗi. Sư sở tu tức là những việc thầy cần dùng. Thầy mà chiếu thì đệ tử mà không ứng thì nó là thất sư sở tu, phải không? Là mất đi cái việc thầy cần dùng. Thầy cần dùng cái này lại mang cái kia. Lúc bây giờ trước mặt khách không biết nói thế nào. Đấy, làm cho khinh trọng biết thay là ở cái chỗ này, này có chiếu ứng được không? Chấm. Bộ Thành Phạm nói rằng hai chấm. Phàm thấy khách tới, phàm thấy khách tới, khách đến, phàm thấy khách đến, lên sinh lòng cung kính, lên sinh lòng cung kính, chớ khởi tâm chán ghét, chớ khởi tâm chán ghét. Ở đây nhà chùa thì các cụ ngày xưa nói một câu này này: trên thì có thể ngồi với đế vương, dưới thì có thể ngồi với ăn mày. Đừng thấy là những ngày khách sang này khác các thứ người ta tới mà mình đon đả tiếp, là những cái người nghèo hèn không có gì, không có cúng cái gì đến chỉ làm phiền thầy thì mình là sinh cái tâm chán ghét, không muốn tiếp người ta thì không được. Không biết ai là phàm, không biết ai là thánh, không biết ai là thật, không biết ai là giả. Cho nên ở chùa là phải, cụ đã nói là giống như là cái người chở đò qua sông ấy, bất kể giàu nghèo sang hèn đều phải chở hết, bất kể ai đến đều phải độ hết, khách đến là phải tôn trọng, phải tiếp hết. Nói cái câu chuyện liên quan đến tiếp khách này là tiền thân của ngài Mục Liên đấy nha. Tại sao là liên quan đến bà Thanh Đề? Trong kinh nói cái tiền thân của ngài Mục Liên thế này, vào thời Đức Phật Ca Diếp đấy thì ngài Mục Liên lúc bấy giờ cũng vào thời Tượng Pháp, thì ngài Mục Liên bấy giờ làm trụ trì một ngôi chùa và tu thì cũng có cái sở đắc. Thì lúc bấy giờ có một hai vợ chồng với ông bà rất là nghèo, đi nhặt từng hạt thóc, tức là bụ gặt đây này, đi nhặt thóc mót đấy. Thế rồi vợ chồng bảo nhau rằng là sở dĩ là nghe nói là mình nghèo, là kiếp này nghèo là do mình không có biết cúng giảng bố thí bao giờ. Thế thôi năm nay là nhặt được nhiều thóc thì mang cúng chùa một ít. Thế thì hai ông bà nhặt rồi đãi rồi lấy tay bóc vỏ từng cái hạt thóc ra, rồi không có cối để giã làm cho nó trắng, dùng bàn tay này chà cho cái hạt gạo nó trắng lên. Và đến lúc là cái chai cả bà lòng bàn tay mà nó bứt cả máu ra, mới được một cái đấu gạo mang đến chùa cúng. Thì hôm đó ngài Mục Liên là có việc đi vắng, thì dặn đệ tử ở nhà là hôm nay có một bậc đại thí chủ mới phát tâm đấy, ta đến chùa cúng giảng thì các ông phải tiếp đón cho nó cẩn thận, đừng có để cho người ta thoái tâm. Thầy đi vắng thì dặn tiểu nhà thế, thì mấy ông tiểu nhà suy diễn là thầy bảo là đại thí chủ, tức là người giàu có. Thế thì chờ từ sáng đến chiều chả thấy có đại thí chủ nào đến, thì thấy có hai ông bà ăn mày đến mà muốn vào chùa để cúng giảng, thế chẳng thấy mang theo cái gì mà ăn mặc rách dưới. Thế thì lập tức là mấy ông tiểu cũng đuổi ra, ông bảo thôi 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 đi, đi ra bên ngoài, hôm nay có đại thí chủ đến rồi, ông bà lỡ ngỡ ăn mặc bẩn thỉu này thì làm người ta thoái tâm, đuổi. Thế thì ông lão bảo thôi bà, người ta không cho vào thì mình cứ lễ Phật ở ngoài cũng được, để bát gạo ở trước cửa Tam Bảo rồi lễ rồi đi về. Nhưng mà bà ấy thì không chịu, bà bảo là tôi tức lắm, không nuốt được cái cục hận này, bà đổ cái ca gạo ấy ra ngay trước sân chùa, bà lấy chân bà trà lên, bà nói rằng là cửa Phật ấy là trọng kẻ giàu khinh người nghèo, cho nên tôi nguyện đời đời kiếp kiếp mà gặp Phật thì phá Phật, gặp tăng thì đánh tăng, đuổi tăng để cho hả cái cơn giận ngày hôm nay. Thì sáng hôm sau là ngài Mục Liên, tiền thân của ngài đấy, đi về thì thấy gạo đổ tóe ra sân chùa, ngài biết ngay, nhập định biết ngay là ở nhà dặn tiểu một đằng nó làm một nẻo. Vào trong chùa lập tức là ngài thắp hương, ngài phát nguyện là bạch Đức Thế Tôn, vì con dạy bảo tiểu không nghiêm cho dẫn đến cơ sự này, con nguyện đời đời kiếp kiếp làm con của ông bà này để chuộc cái tội là làm cho người ta thoái tâm và dạy bảo đệ tử không tới trốn. Bởi vì ngài quán là biết rằng là do cái lòng thành bóc từng cái hạt gạo, cho nên là ông bà này được 500 kiếp sinh vào nhà phú quý. Nhưng mà vì cái phát cái cơn giận là phá tăng với phá chùa, cho nên là chết sẽ phải đọa vào địa ngục. Và nếu mà ngài mà không làm con để mà cứu ấy, thì bà ấy sẽ đời đời kiếp kiếp bị đọa lạc. Nhưng mà ông ấy thì có thiện tâm, cho nên chúng ta thấy là cái kiếp cuối cùng là thân phụ của ngài là sinh lên cõi trời. Nhưng mà bà mẹ thì rất là ghét chư tăng, ghét cay ghét đắng, phải không? Bảo là cúng giảng trai tăng là cứ ai đến là bà ấy cho chó giữ rồi cho người ra đuổi, phá phách, rất là kinh, chửi rủa. Đấy là do cái nghiệp tiền kiếp. Và cuối cùng là ngài, cái kiếp đó là ngài phải cứu bà cụ ấy ra khỏi địa ngục. Đấy chỉ có một cái việc nhỏ như thế thôi ở chùa đấy, sơ sẩy mà còn xảy ra những cái chuyện 500 kiếp sau nó vẫn còn tiếp tục dẫn đến quả báo. Ở đây nói là khinh trọng biết thay, cho nên cái chỗ này là tiếp khách nói rằng là bất kể khách sang cái khách hèn, người ngay hay người dở đến đều phải là đón tiếp một cách cung kính, tôn trọng. Chớ đừng có khởi cái tâm là chán ghét người ta. Không biết đâu, nhớ khi có người ăn mặc sang đến, nhớ khi chẳng có cúng một hào nào, nhưng nhớ khi người ăn mặc rách dưới thì người ta lại mới là thành tâm, mới là cúng nhiều. Đừng có nhìn cái vẻ bề ngoài mà để đãi, phải không? Nhiều khi như thế nó nhầm lẫn. Chấm. Lên rửa chén, tu địch chản, chứ địch là cọ rửa, chứ chản là chén. Lên rửa ấm chén. Lên rửa ấm chén. Đun nước pha trà. Chữ tiễn là lấu, là đun nước pha trà hay là lấu trà, vân vân. Bởi vì trà thì có hai loại, một loại là đun để pha, một loại là cho thẳng vào để lấu. Cho nên ở đây người ta biết chữ tiễn trà, tức là lấu trà, tức là cho lá trà vào đun đấy, tiễn trà. Thì xưa kia tiếp khách Hòa Thượng Chư Tăng ở chùa thì các cái chùa cổ ấy, thì ở cửa nhà tổ bao giờ nó còn có cái dại. Thế mà dưới cái chỗ cái dại đấy thế nào cũng có một cái bàn nhỏ, nó giống như cái tủ, ở dưới nó có các ngăn để ấm chén, để phân ra từng loại đấy. Chén nào để tiếp riêng các sư, các sư đến là phải lấy ra. Ngày thường không có khách nhưng mà có các cái khăn sạch giặt rồi là phủ lên. Ở đó là có cả các cái thau để đựng nước, có giá, chậu, rồi có khăn để sẵn, ống phóng. Ngày xưa thì không có phích nước nóng như bây giờ nó sẵn, hiếm lắm mới có. Thế còn cổ ngày xưa nữa mà chưa, cái thời mà sau năm 45 này thì chúng tôi mới biết là các cụ bảo mới có phích thôi. Chứ ngày xưa nó không có phích đâu. Đều là có khách đến mà pha trà là lúc bây giờ mới phải đi đun. Lúc bây giờ đun làm sao, đun cái vào cái ấm rất là nhỏ, độ 2 bát nước thôi. Đun 5-3 phút thì cái lúc mà các cụ đi tẩy túc tẩy diện này khác các thứ rồi. Ngày xưa là tiếp khách là nó dài dòng lắm, không có vào uống nước ngay đâu, để đợi mà đun được nước uống. Thế là không có phích mà. Thì lấy nước tẩy túc tẩy diện xong này phải lên trên chùa, mời các cụ lên chùa lễ Phật, thầy dẫn lên. Dù mới đến không đến là phải đấy, kéo dài thời gian ở dưới để quạt nước pha trà cho nó kịp. Thế còn thông thường ấy, mà khách bình thường thì không phải quạt nước pha trà, các Hòa Thượng Chư Tăng là phải quạt nước pha trà. Thế còn khách thông thường thì là nước vối ủ sẵn, nhà chùa lúc nào cũng có cái gọi là ấm ủ đấy, nước vối để sẵn ở đấy, pha để uống cả ngày. Khách bình thường này khác, nhân dân Phật tử thì đều uống được. Thế còn nếu các cụ Hòa Thượng mà uống trà thì lúc bây giờ mới phải lấu trà, là phải kéo dài thời gian. Sau này có nó mới có phích thì, nhưng mà cái phích mà nó không có tốt thì để từ sáng đến trưa nó đã nguội rồi, nó phải đun lại. Khái nó như vậy. Thế rồi phải lấy Hòa Thượng Chư Tăng đến thì phải lấy nước tống khẩu này, phải lấy nước tẩy túc tẩy diện này, rồi mới pha trà rót nước vân vân đấy, cái pháp tắc thiền gia như vậy. Bây giờ thì nhiều khi là các cụ đến thì cũng ít lơi, là còn để ống phóng rồi nước tống khẩu rồi phải lấy nước tẩy túc tẩy diện. Xưa phép tắc là phải lấy hầu nước tống khẩu, nhà đình nhà đám bây giờ cũng thế, ít lơi còn giữ được những các cái lề lết như thế. Có lần Hòa Thượng trưởng ban bây giờ đi vào trong Hà Tây đến cái chùa, các vị mang nước tống khẩu mới cả ống phóng ra. Hòa Thượng bảo 17-18 năm nay tôi mới được người ta mời để lấy nước tống khẩu. Tức là hàng mấy chục năm là không có đến cái chùa nào mà người ta mang nước tống khẩu ra cả. Cái mức như thế, và đến 17-18 năm nay bây giờ mới có được là chén nước tống khẩu. Thế nên là thấy là đấy, một cái việc rất nhỏ thôi, nhưng mà nó là phép tắc quy củ nhà chùa đang nghỉ giải lao.